Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Trước hết, tôi xin nói về cái cơ duyên khi lựa chọn cái bản kinh này cho cái đạo tràng an cư kiệt hạ năm nay. Cách đây hơn một tuần lễ, có một người nữ Phật tử gọi điện thoại đến chùa. Và qua cái lời nói, thấy được người đàn bà này đang ở trong một cái tâm trạng hoang mang, hốt hoảng và sợ hãi. Người Phật tử này bảo rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy cho con được lên gặp Thầy. Con rất mong được gặp Thầy, bởi vì thưa Thầy, có một cái điều mà khiến cho con bây giờ rất là sợ hãi." Tôi hỏi: "Bạc sợ hãi cái gì vậy?" Bà Phật tử bảo rằng: "Cách đây chỉ có mấy hôm, có một người đến giúp việc ở trong gia đình của bà. Và qua cái sự giúp đỡ đó, người này hỏi bà rằng: bà theo đạo gì? Và bà có biết ăn chay hay không?" Thì bà bảo: "Bà theo Phật và bà ăn chay." Thế rồi cái người Phật tử này, cái người giúp đỡ đó, dẫn cái bà này đi tới một cái nơi chốn. Và khi đến ở đó thì bà thấy một số đông người mặc đồng phục. Và đúng là tất cả những người này họ ăn chay. Và rồi bà được làm cho một cái lễ gần như gọi là cái lễ điểm đạo. Người ta điểm vào một cái gì ở nơi trán của bà và bảo rằng: bà mà được điểm như thế này là coi như bà không còn gì phải sợ hãi, bà sẽ không còn phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ gì nữa hết, bà chết đi chắc chắn sẽ được sinh về thiên đường. Và người ta lại cho bà thêm một cái vật và bảo rằng: bà hãy đem cái vật này để ở trên cái bàn thờ trong gia đình. Khi bà kể lại như vậy, bà bảo tôi thế này: thưa Thầy, con tin Phật thì con phải tin vào nhân quả. Cho nên làm thế nào mà ai đó điểm vào cái gì ở nơi trán con mà bảo rằng từ nay là con sẽ yên tâm để mà sống và chết lên thiên đường? Con cũng trả lời với cái người đó rằng: ở tại cái bàn thờ của nhà tôi chỉ để thờ Phật, tôi không để những cái loài như thế này ở trên đó được. Nhưng mà bà vẫn sợ, và bà chỉ muốn gặp tôi để bà xin đem cái vật đó lại cho tôi. Và xin Thầy, Thầy có cách nào dạy dùm cho con cái việc mà người ta điểm gì ở trên trán con đó? Tôi nói với bà rằng: Thầy chẳng biết cái gì mà dạy. Xưa nay chuyện bùa, chuyện phép là cái chuyện rất xa lạ đối với Thầy. Thứ hai nữa, vật gì đó mà người ta cho bà, ưa thì để, không ưa thì thôi, có gì đâu mà phải hoang mang, có gì đâu mà phải sợ hãi. Nhưng bà vẫn bảo rằng: không, xin Thầy cho con gặp Thầy, và xin Thầy làm phép như thế nào để cho con không còn cái sự ám ảnh đầy hoang mang sợ hãi như thế này nữa. Thưa quý vị, nghe câu chuyện đó, tôi cảm thương cho cái người Phật tử này. Mà tôi biết rằng không phải chỉ một người Phật tử này, rất nhiều Phật tử, và là những Phật tử có tín tâm, có niềm tin ở Đức Tam Bảo, những người Phật tử này đã rất dễ dàng bị đưa vào ở trong một hướng khác, xa lạ về chánh pháp của Đức Phật. Và khi nghĩ tới cái điều đó, tôi khởi lên cái tâm niệm nên lựa chọn một bản kinh nào cho cái đạo tràng an cư kiệt hạ năm nay, đặc biệt là để dành cho những người Phật tử tín tâm nhưng mà không may bị rơi vào ở trong con đường ra ngoài chánh pháp của Đức Thế Tôn. Và đây là cái bản kinh mà chúng tôi lựa chọn. Những người Phật tử thường dễ dãi trong cái niềm tin của mình, tin Phật, tin Thánh, nhưng rồi cũng tin ma, tin quỷ. Và bởi vì cái niềm tin dễ dãi như vậy mà người ta rất dễ dàng dẫn dắt người Phật tử đi vào ở trong đường tà nẹo lạc. Một niềm tin như vậy không phải là niềm tin trong sạch, không phải là một niềm tin vững chắc. Và đó là đa số những niềm tin của những người Phật tử ở khắp rất nhiều nơi. Đạo Phật trong sáng như thế, những lời của Đức Phật dạy rõ ràng như thế, thế mà người Phật tử lạ lùng sống ở trong một bầu khí đầy những mê tín dị đoan, và rồi hoang mang sợ hãi, chẳng biết cuối cùng, chẳng biết đâu là con đường chân chánh để mình hướng theo. Tôi chỉ nói với những người đó một điều, đó là tôi không dám nói ai chánh ai tà. Tôi không dám bảo rằng cái người đó đúng hay sai. Nhưng mà chỉ một điều này tôi muốn nói về tất cả những người Phật tử, đó là trong niềm tin hãy rất nên cẩn thận. Bởi vì chỉ cần sa chân vào cái con đường tà đạo thì không chỉ một đời này uổng phí, không chỉ một đời này sống trong mê mờ tâm tối, mà muôn đời vạn kiếp rất khó để có thể thoát ra khỏi được. Ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, cái phước báu lớn nhất là gì? Chưa phải là cúng dường bố thí đâu. Cái phước báu lớn nhất cũng chưa phải là xây chùa đắp tường đâu. Cái phước báu lớn nhất, như chính Đức Phật dạy cho Ngài, cho ông Cấp Cô Độc, đó là phước báu của chánh trí, của người có cái tuệ giác để mà nhìn thấy được cái bản tánh chân thật của tất cả vạn sự, và kẻ đó giải thoát khỏi tất cả đau khổ. Đó mới là cái phước báu cao thượng nhất, hơn tất cả mọi phước báu ở trên đời này. Người Phật tử dễ dãi trong niềm tin của mình, rất dễ dàng, không bao giờ biết rằng bằng niềm tin đó, và càng tin mạnh bao nhiêu, càng dễ dãi bao nhiêu, thì người đó lại càng dễ sa chân vào con đường của tà ma ngoại đạo, uổng cả một đời sinh ra được làm người, gặp được giáo pháp của Phật mà lại không học hỏi, không hành trì và không được đi trên con đường chân chánh như thế này. Cái bản kinh Ưu Bà Tắc mà chúng tôi lựa chọn cho đạo tràng hôm nay chính là bản kinh để muốn nói về tất cả những người Phật tử dễ dãi trong niềm tin như thế, để những người Phật tử đó nhận chân ra được đâu là đạo Phật chân chính, đâu là con đường để đưa tới hạnh phúc an lạc chân thật cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội và cho tất cả muôn loài. Những lời của Đức Phật dạy, thưa quý vị, trong sáng biết bao nhiêu. Thế mà chính niềm tin của những người con Phật đã phủ lên trên đó những lớp bụi mờ để che mất đi cái sự trong sáng của đạo Phật, để biến Đức Phật trở thành một vị thần linh ban phước giảng hòa, để biến cái đạo Phật trở thành một tôn giáo đầy những cầu xin, đầy những mê tín, đầy những dị đoan. Cứ nghĩ thế này quý vị, một mai rồi chúng ta sẽ chết. Chết rồi mà vẫn không nhận chân ra được cái chánh đạo là đâu, uổng biết bao nhiêu. Chết rồi mà vẫn sống như một kẻ đi ở trong đêm trường, chẳng biết đâu là đâu, chẳng biết đâu là bến là bờ hết tất cả. Và khi đó chắc chắn nỗi sợ hãi sẽ dâng lên ở trong lòng của tất cả những người sống trong mê mờ tâm tối như thế. Bản kinh Ưu Bà Tắc này được đưa vào ở trong cái đạo tràng của An Cư Kiệt Hạ năm nay chỉ để mong cho tất cả những người Phật tử giữ lấy cái niềm tin trong sáng của mình một cách vững chắc, để không bị lay động, không bị huyễn hoặc bởi những tà kiến dẫn dắt mình đi vào con đường mê lầm, không chỉ là thiệt hại cho chính mình đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp về sau, và không chỉ thiệt hại cho chính cái đạo của Phật ở giữa thế gian này. Ưu Bà Tắc đó là kính nói với những người áo trắng mà trong bản Hán gọi là bạch y thánh đệ tử. Bạch y là những người áo trắng, bởi vì người xuất gia con Phật mặc áo hoài sắc, không bao giờ mặc áo trắng hết cả. Chỉ có những người cư sĩ tại gia mới mặc áo trắng mà thôi. Cho nên cái chữ bạch y đó chính là để chỉ cho những người cư sĩ sống tại gia. Và những người cư sĩ sống tại gia này, như trong cái bảng chữ Hán của kinh này, gọi đó là những bạch y thánh đệ tử, nghĩa là cũng là những bậc đệ tử tại gia sống cuộc đời thánh hạnh, đi trên con đường của thánh. Và ở cái bản kinh này ta thấy rõ thêm một lần nữa, xác nhận ngay chính những người cư sĩ tại gia vẫn có thể thành tựu tất cả thánh quả mà quả vị cao nhất ở đây nói đến là quả vị A-la-hán. Từ đó để cho ta thấy thêm một điều: giải thoát là giải thoát, giác ngộ là giác ngộ, không dành riêng cho một giới nào ở trong hàng ngũ những đệ tử của Phật hết cả. Không chỉ là nam hay nữ, mà ngay cả không chỉ là xuất gia hay tài gia. Tài gia mà sống một cuộc đời trong sạch, thân nghiệp trong sạch, ý nghiệp trong sạch, khẩu nghiệp trong sạch, thì những người cư sĩ tài gia đó cũng đang đi trên con đường của thánh để thành tựu những thánh quả mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi như bất cứ một người tu sĩ xuất gia nào khác. Ưu Bà Tắc hay còn gọi đó là những người bạch y, những người áo trắng, cũng được dịch là những vị gọi là cần sự nam. Cần sự nghĩa là những người gần gũi, gần gũi với những bậc xuất gia để học hỏi, để hành trì và để bảo hộ cho Phật pháp, cho nên gọi đó là cần sự. Cần sự nam thì gọi đó là Ưu Bà Tắc, mà cần sư nữ thì gọi đó là Ưu Bà Di. Mở đầu của bản kinh này, chúng ta có thể hình dung ra một khung cảnh, một nhân vật đặc biệt, đó là ông Cấp Cô Độc. Ở trong hàng ngũ những người cư sĩ thời của Đức Phật, và có lẽ đó là cái vị đại thí chủ lớn nhất, quan trọng nhất ở trong thời của Đức Phật có mặt, và một vị thánh tăng, đó là bậc đại trí Xá Lợi Phất, là một hình ảnh tiêu biểu cho hàng ngũ của những người thánh đệ tử xuất gia của Phật. Ông Cấp Cô Độc này cùng với ngài Xá Lợi Phất vốn ở trong cái lịch sử của Đức Phật có rất nhiều mối liên hệ gắn bó với nhau. Điều đó chúng ta sẽ nói sau. Ở đây chúng ta ghi nhận một hình ảnh. Ngài ông Cấp Cô Độc đã cùng với bao nhiêu những người thương gia lúc bấy giờ đến để thăm viếng ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất đã nhân đó để mà thuyết giảng cho ông Cấp Cô Độc này cùng với những người đi theo ông, khai mở cái con mắt tuệ của ông, mang lại cho những người cư sĩ này cả một niềm an lạc hoan hỷ, cả một niềm khát ngưỡng đối với tam bảo giáo pháp của Phật. Rồi ngài Xá Lợi Phất đi đến Đức Phật. Ông Cấp Cô Độc cùng với những người cư sĩ lúc bấy giờ cũng cùng đi đến Đức Phật, quỳ dưới chân Phật, và Đức Phật bắt đầu thuyết cái bản kinh Ưu Bà Tắc này đây. Hai nhân vật được nói đến ở trong kinh này là hai nhân vật tiêu biểu. Một là tiêu biểu cho giới cư sĩ tại gia, và một là tiêu biểu cho cái giới thánh tăng đại đệ tử của Phật xuất gia. Trước khi đi vào cái nội dung của bản kinh, chúng ta nên biết một đôi điều về hai cái nhân vật tiêu biểu này. Trước hết tôi nói về ông Cấp Cô Độc. Có lẽ ai cũng biết Cấp Cô Độc này là một vị đại thí chủ đã cúng dường cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để làm cái tình xá cho Đức Phật và chúng tăng. Cấp Cô Độc ấy vốn là một người triều phú giàu có, nhưng mà lại là một người đầy lòng thương đối với những kẻ cô quả nghèo khó ở trên đời. Cho nên ông ta thường đem của cải của mình mà chu cấp cho những người cô đơn nghèo khó. Và cũng vì vậy mà người dân ở tại nước ông đã ban tặng cho ông cái danh hiệu là Cấp Cô Độc, có nghĩa là người cung cấp bảo dưỡng cho những kẻ cô độc nghèo khó bất hạnh ở trong đời. Ông vốn là người triều phú, tên gọi là Trượng Giả Tu Đạt. Ông này đây có lẽ do nhân duyên từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp với Phật, mà khi ông ta từ cái nước xã về là nơi quê hương của ông, tìm đến cái thành Vương Xã để thăm cái người em rể của mình. Lúc bấy giờ cái gia đình của người em rể đó đang chuẩn bị để mà làm lễ cúng dường Đức Phật và thánh chúng, thì ông Cấp Cô Độc đến, và chỉ cần nghe hai cái tiếng Đức Phật Buddha tự nhiên cả cái tâm hồn của ông chấn động. Thế rồi trong cái niềm hoan hỷ tận cùng, bởi vì nghĩ rằng ngày mai mình sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng Đức Phật, ông ta trở về. Nhưng mà trăn trở cả đêm trời, ông không ngủ được. Từ cái sự chấn động khi nghe tới Đức Phật như vậy, ngay trong đêm khuya đó, ông đã đi tìm Phật. Và cuối cùng, ông đã gặp được Đức Phật ở tại vườn Trúc Lâm. Bị chinh phục ngay bởi cái hình ảnh dung nhan tôn quý của Phật, với những lời thuyết pháp của Phật lúc bấy giờ, ông đã cầu thỉnh Đức Phật du hóa sang được xá vệ của ông. Và Đức Phật đã hứa thả. Để rồi cuối cùng ông trở về nước xá vệ. Ông đem tất cả vàng của mình lọt đầy cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, để cuối cùng cái chỗ đó trở thành cái tu viện Kỳ Viên. Nên biết rằng ở trong cái thời của Đức Phật, hai cái tu viện nổi tiếng nhất lúc bây giờ đó là Trúc Lâm và Kỳ Viên. Kỳ Viên bởi vì gọi như vậy, bởi vì đây là cái vườn cấp cô độc viên, nhưng mà cây là của Thái tử Kỳ Đà dân cúng, cho nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, mà chúng ta hay gọi tắt là kỳ viên không thôi. Ngài Xá Lợi Phất chính là người đã được Đức Phật đưa đến ở tại cái kỳ viên này để thiết kế và xây dựng nên cả cái ngôi tu viện vĩ đại đó lúc bây giờ. Cho nên cái nhân duyên của Ngài Xá Lợi Phất với ông cấp cô độc vốn là có nhiều gắn bó. Ta cũng biết rằng ở trong cái lịch sử của Đức Phật, không phải chỉ có một lần cấp cô độc gặp gỡ Đức Phật như thế, mà rất nhiều lần. Và có lần Đức Phật đến ngay ở tại gia đình của ông cấp cô độc này. Và khi đến đó thì ông cấp cô độc mới thưa với Đức Phật về cái cô con dâu của mình: cái đứa con dâu của con nó không biết kính trọng cha mẹ của chồng, nó không biết thương chồng, lo lắng cho chồng cho con. Lúc bấy giờ Đức Phật mới bảo đưa cái người con dâu đó ra gặp. Và cũng lúc bây giờ Đức Phật thuyết một bài pháp cho cái người con dâu của ông cấp cô độc này. Đức Phật bảo thế này: con có biết rằng có bảy cái hàng vờ ở trên đời này không? Hàng vờ thứ nhất đó là gì? Vờ như một kẻ quấy rầy. Đó là những người vợ đánh ác, những người vợ mà lúc nào cũng làm phiền, làm khổ cho chồng. Đó là một người vợ mà như trong kinh bảo: hư thân trắc nết, vợ như một kẻ quấy rầy. Chồng nào mà gặp phải một người vợ như thế là xem như cuộc đời chấm dứt rồi. Một cái hàng vợ thứ hai là vợ như kẻ cướp. Vợ như kẻ cướp là ai? Đó là những người vợ chỉ biết phung phí tiền của chồng, đổ mồ hôi nước mắt để gây dựng. Vợ tiêu xài hoang phí, chẳng kể gì công lao khó nhọc của chồng hết cả. Một cái hàng vợ thứ ba, đó là vợ như một bà mẹ. Vợ như mẹ là vợ thế nào? Là về là người vợ thương yêu, chăm sóc cho chồng từng ly từng tí, để ý tới chồng từng chút. Một người vợ thứ tư đó là cái vợ giống như một người em gái. Đó là cái người vợ mà lúc nào cũng biết kính trọng chồng, lúc nào cũng làm tìm hết tất cả mọi cách để mà thỏa mãn tất cả cái ý nguyện của chồng. Một cái người vợ khác nữa, đó là vợ như bạn. Đó là những người vợ có đức hạnh rất là cao quý. Một người vợ thương yêu và giữ cái tấm lòng trong sáng đối với chồng mình, nâng đỡ chồng mình, khích lệ chồng mình. Và cuối cùng, đó là một người vợ như đầy tớ. Đó là người vợ mà lúc nào cũng sẵn sàng phục dịch và vâng lời để làm thỏa mãn tất cả mọi ước muốn của người chồng. Đức Phật nói về những hàng vợ như vậy và hỏi cái người con dâu của Cấp Cô Độc rằng: con thuộc hàng vợ nào đấy? Khi đó cái người con dâu này đã quỳ dưới chân Đức Phật, ăn năn sám hối tất cả những cái lỗi lầm của mình và bạch Đức Thế Tôn: con nguyện từ nay trở về sau, con mãi mãi sẽ là một người vợ tốt, không còn là vợ với giặc cướp nữa, không còn là vợ như là một kẻ quấy rầy chồng của mình nữa. Cấp Cô Độc, cả gia đình của ông, ngoài trừ cái cô con dâu này ra, còn lại đều là những người thâm tín ở nơi Đức Phật. Và trong lịch sử Phật giáo, ta biết được rằng ông cư sĩ này đã đóng một vai trò quan trọng, mà quan trọng nhất đó là đã xây dựng nên cái tu viện Kỳ Viên, một trong hai cái tu viện lớn nhất và nổi tiếng nhất ở trong thời bấy giờ của Đức Phật. Và cũng chính ở tại nơi đây, Đức Phật đã từng thuyết những bài kinh cho những người cư sĩ tại gia. Đó là một đôi điều về ông Tu Đạt Cấp Cô Độc mà chúng ta nên biết. Và nên biết thêm một điều nữa, đó là cuối cùng trước khi ông chết, người mà khai thị cho ông, người mà làm cái lễ hôm nay ta có thể gọi là cầu siêu cho ông, đó cũng chính là Ngài Xá Lợi Phất. Mong rằng ông Cấp Cô Độc này sẽ trở thành một cái tấm gương không chỉ cho những người Phật tử thời ông, mà để cho luôn cả những người Phật tử của chúng ta hôm nay ở đây. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.